Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay đến bài thứ 55. Hãy cứ vững lòng. Theo Phúc Âm Giăng chương 16, từ câu 16 đến câu 33. Chúng ta đang học những lời dạy sau cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu nhục hình thập tự giá. Đây là các phần Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng từ chương 14 đến chương 16. Ba chương này chứa đựng những lời giáo huấn quý báu của Chúa, là những điều chúng ta cần phân tích kỹ và áp dụng cho bước đường theo Chúa của mình. Lời Chúa hôm nay báo trước cho những người theo Chúa về khó khăn tạm thời của họ giữa thế gian và đặc quyền của họ trong Chúa. Kinh Thánh chép: Còn ít lâu, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng: Vì ta về cùng Cha. Thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng: Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi thành vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện đang ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Nhưng khi ấy, ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhưng các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ Thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao các môn đệ của Chúa không hiểu câu "Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta"? Câu này có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: Điều Chúa Giê-xu nói trong câu 20, các môn đệ sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ, vân vân, sẽ xảy ra khi nào? Câu hỏi thứ ba: Sự lo buồn của các môn đệ sẽ đổi làm vui vẻ, theo câu 20 phần B, đã thành sự thật khi nào? Câu hỏi thứ tư, khi nào Chúa Giê-xu không dùng ví dụ để nói với các môn đệ nữa? Câu hỏi thứ năm, theo ý bạn, nhân danh Chúa cầu xin nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ sáu, xin cho biết cảm tưởng của bạn khi đọc câu thứ 33. Trong phúc âm Giăng chương 16, Chúa Giê-xu nói cho các môn đệ biết trước một số điều về tương lai. Thứ nhất, từ câu 1 đến câu 4 là những khó khăn, bách hại mà họ sẽ gặp. Thứ nhì, từ câu 5 đến câu 15, Chúa nói về công việc của Chúa Thánh Linh. Thứ ba, từ câu 16 đến câu 24 là việc Chúa sẽ chết và sống lại. Thứ tư, từ câu 25 đến câu 33 là đặc quyền của những người theo Chúa. Việc Chúa sẽ chết và sống lại được Chúa trình bày trong câu "Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta." Câu thứ 16. Tuy nhiên, các môn đệ của Chúa không hiểu câu nói này, cho nên họ bàn tán với nhau. Theo các câu 17 và 18. Dù vậy, có lẽ họ vẫn không hiểu. Ngày nay, chúng ta đã được biết cả câu chuyện nên có thể hiểu câu nói này bằng cách phân tích những lời Chúa nói trong các câu 20 đến 22. Trước đó, Chúa nói, "Còn ít lâu, các ngươi sẽ chẳng thấy ta." Câu này hàm ý nói đến cái chết của Chúa. Còn ít lâu nữa, Chúa sẽ chết và các môn đệ của Chúa sẽ không được thấy Ngài. Nhưng Chúa lại nói thêm, "Ít lâu nữa, các ngươi lại thấy ta." Nghĩa là Chúa sẽ phục sinh và các môn đệ được gặp Chúa trở lại. Trong lời giải thích từ câu 20 đến câu 22, Chúa Giê-xu cho biết họ sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Câu này nghĩa là khi Chúa chết, kẻ thù của Chúa, những người giết Chúa sẽ vui vẻ, còn các môn đệ của Chúa sẽ buồn rầu. Tuy nhiên, Chúa cũng cho biết là sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Theo câu 20 phần B, câu này hàm ý Chúa sẽ sống lại và lúc đó họ sẽ vui mừng. Kinh nghiệm mà các môn đệ của Chúa sẽ trải qua lúc Chúa chịu chết và sống lại cũng giống như kinh nghiệm của một sản phụ, đau đớn nhưng rồi vui mừng khi có con. Chúa Giê-xu cũng cho biết đây là một niềm vui lâu bền, không ai cướp đi được. Theo câu 22, các môn đệ của Chúa ngày xưa vì không hiểu nên buồn rầu, còn chúng ta ngày nay dù đã hiểu lời Chúa, nhưng đôi khi chúng ta cũng buồn vì đã quên lời hứa của Chúa. Lúc Chúa chết, các môn đệ của Chúa buồn thật vì dưới cái nhìn của họ, mọi hy vọng đều tiêu tan. Tuy nhiên, khi Chúa phục sinh, họ có lại được hy vọng và tràn đầy niềm vui. Nếu bạn đang phải trải qua những giờ phút đau thương, buồn bã, hãy nhớ rằng đó chỉ là một kinh nghiệm tạm thời. Niềm vui rồi sẽ đến với bạn nếu bạn tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa là đấng đã chịu chết nhưng cũng đã sống lại. Hãy nhớ lại hình ảnh của sản phụ. Dù đau đớn, nhưng có niềm vui của một người mẹ đem đứa con vào đời. Đau đớn của chúng ta rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho một niềm vui bất tận. Sau khi các môn đệ biết là Chúa sẽ tạm thời từ bỏ họ, tức là Chúa sẽ chịu chết, nhưng họ sẽ gặp Ngài trở lại, tức là Chúa sẽ phục sinh, Chúa Giê-xu cho biết thêm hai điều. Thứ nhất, sau khi Chúa sống lại, các môn đệ sẽ không còn thắc mắc và họ sẽ có thể nhân danh Chúa Giê-xu đối thoại trực tiếp với Đức Chúa Cha. Theo các câu 23 và 24, nhân danh Chúa Giê-xu, nghĩa là dựa vào Chúa Giê-xu, nhờ công đức của Chúa Giê-xu. Trong câu 26, Chúa Giê-xu nhấn mạnh cho các môn đệ thấy rằng nhân danh Chúa không có nghĩa là nhờ Chúa cầu xin, nhưng các môn đệ có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Điểm thứ hai, Chúa bày tỏ cho các môn đệ biết, đó là Chúa sẽ không dùng ví dụ để dạy nữa, nhưng nói thẳng những điều Ngài muốn nói, theo câu 25. Chúng ta nhớ rằng, Chúa đã thường dùng ví dụ và ẩn dụ để dạy các môn đệ và dân chúng, vì họ chưa trưởng thành, không hiểu được những giáo lý cao siêu. Nhưng sau khi Chúa sống lại, Ngài sẽ nói thẳng vấn đề, không cần dùng ví dụ nữa. Hai điều trên cho thấy đặc ân của người theo Chúa. Chúng ta dù là con người tội lỗi, nhưng nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha. Chúa hứa, hãy cầu xin, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo câu 24 phần B. Chúng ta cũng được soi sáng để hiểu về Chúa, không còn bị giới hạn nữa. Điều quan trọng là chúng ta có mong muốn biết Chúa hay không. Câu thứ 33 là một lời hứa, cũng là một lời khích lệ. Câu này cho thấy, trước hết, hoạn nạn là điều không thể tránh. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Tuy nhiên, điểm thứ hai, chúng ta có sự bình an vì Chúa đã thắng thế gian. Chúa phán, hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Làm cha mẹ hay làm người hướng dẫn, chúng ta luôn luôn cho con cái hoặc học trò biết trước những nguy hiểm hay những điều nào có thể xảy ra mà chúng ta biết rõ. Làm như vậy sẽ giúp cho con cái và người học trò chuẩn bị tinh thần để đương đầu. Chúa Giê-xu cũng đã nói trước cho các môn đệ của Ngài ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay về những điều sẽ xảy ra trong tương lai, để chúng ta chuẩn bị trước. Chúa chẳng những nói trước, Ngài còn hứa sẽ ở với chúng ta, hướng dẫn và giúp sức chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục nương nhờ vào Chúa để đương đầu với những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Chúa nói, ta đã báo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi đến đâu ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới khi bàn chân bước tới, đứng tin cậy trông đêm nay.
Chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành khắp chốn Chúa yêu tội nhân, tôi chuyên danh Giê-xu hy vọng cho mọi người cứu ơn đến từ trời bình an vui tươi.
Không nghề chi khốn khó, không sợ chi áp bức, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giê-xu khiến tôi in lời cho bao người kia.
Nhanh quá nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân
dàng.